thứ Tư, 22 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu, tối nay mình nhận được thư này của Marcos. Anne yêu quý, bức thư của em hôm qua khiến chị có cảm giác không vui là em phải áy náy lương tâm mỗi khi đến thăm Peter. Nhưng thật sự chẳng có lý do gì khiến em phải áy náy. Thâm tâm chị cảm thấy rằng chị có quyền chia sẻ tâm tư với một ai đó. Nhưng chị vẫn chưa thể chấp nhận để Peter đóng vai trò đó. Tuy nhiên, đúng như em nói, quả là chị có cảm giác như Peter là một đứa em trai. Bọn chị sẽ phải thăm dò nhau, và tình cảm chị em có thể thật sự lớn lên nếu những sợi dây thăm dò ấy chạm được vào nhau. Có thể là sau này, cũng có thể là chẳng bao giờ. Tuy nhiên bây giờ chưa phải là lúc nói được. Vì thế em thật sự không cần phải ái ngại cho chị đâu. Bây giờ em đã tìm được người bầu bạn. Hãy tận hưởng tình bạn đó càng nhiều càng tốt. Trong khi đó mọi sự ở đây mỗi lúc một tuyệt vời hơn. Kitty ơi, mình tin rằng bọn mình có thể có được một tình yêu thật sự lớn lao ở trái nhà bí mật này. Đừng lo, mình không nghĩ đến chuyện lấy anh ấy làm chồng đâu. Mình không biết khi lớn lên anh ấy sẽ thành người thế nào. Mình cũng không biết có bao giờ hai đứa yêu nhau đến mức có thể đi tới hôn nhân hay không. Bây giờ mình chỉ biết là Peter yêu mình. Nhưng yêu đến thế nào thì mình không biết. Anh chỉ muốn có một người bạn thân thiết. Hay mình đã hấp dẫn được anh như một cô gái hay một đứa em nhỏ. Mình chưa biết được. Khi anh nói là mình luôn giúp anh vượt qua những cuộc cãi lộn của ba mẹ anh ấy, thì mình vui kinh khủng. Đó là một bước dài khiến mình tin vào tình bạn của anh ấy. Hôm qua mình hỏi anh ấy sẽ làm gì nếu ở đây có tới 20 cô Anne suốt ngày đến tìm anh ấy. Anh ấy trả lời, nếu tất cả bọn họ đều giống em thì chắc cũng không đến nỗi tệ quá. Mình thật sự tin rằng anh ấy thích mình. Trong khi đó, Peter rất cần mẫn học tiếng Pháp. Anh học cả khi đi ngủ và học đến tận 10 giờ 15. Ồ, nghĩ đến tối thứ bảy và nhớ lại mọi chuyện, từng lời một, rồi nhớ đến lần đầu tiên mình thấy cũng không đến nỗi bất mãn với mình lắm. Mình muốn nói là nếu nói lại, mình vẫn sẽ nói đúng như thế và không muốn thay đổi bất cứ điều gì. Thường thì bao giờ cũng vậy. Anh ấy quá đẹp trai, cả khi cười và khi lặng lẽ nhìn đăm đăm trước mặt. Anh ấy thật tốt. Mình tin rằng điều khiến anh ấy ngạc nhiên nhất về mình là khi phát hiện ra mình hoàn toàn không phải là một con bé nói năng nông cạn, mà cũng là một đứa hay mơ mộng và phải đương đầu với bao khó khăn hệt như anh. Bạn của cậu, Anne. Thư trả lời của mình. Chị Margot yêu quý, em nghĩ điều tốt nhất chúng ta có thể làm là chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chắc Peter và em sẽ sớm đi đến một quyết định rõ ràng là sẽ tiếp tục giữ như trước hay là sẽ thay đổi. Chỉ có điều em không biết nó sẽ rẽ theo ngã nào. Nhưng em không muốn cầm đèn chạy trước ô tô. Có điều sẽ chắc chắn một điều. Nếu Peter và em quyết định là bạn, thì em sẽ nói với anh ấy là chị rất thích anh ấy và luôn sẵn sàng giúp anh ấy nếu có lúc nào anh ấy cần. Câu sau có thể không phải là điều chị muốn, nhưng bây giờ em không quan tâm. Em không biết Peter nghĩ gì về chị, nhưng em sẽ hỏi. Em tin chắc là cũng không đến nỗi tồi tệ lắm, ngược lại kia. Chúng em luôn luôn chào đón chị cùng lên gác xếp, hoặc bất cứ đâu chị muốn. Nhất định chị sẽ không làm phiền bọn em chút nào đâu, bởi vì em cảm thấy chúng mình có một thỏa thuận ngầm rằng sẽ chỉ nói chuyện với nhau vào buổi chiều khi trời đã tối. Hãy dũng cảm lên nào, như em đây này. Mặc dù không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng biết đâu cơ hội của chị đến sớm hơn chị tưởng. Em của chị, Anne. Thứ Năm, 23 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu, bây giờ mọi chuyện trở lại bình thường. Những người cung cấp phiếu thực phẩm cho bọn mình đã được ra tù. Tạ ơn Thượng Đế. Hôm qua cô Mieff đi làm lại. Cô Ellie đã khá hơn mặc dù vẫn còn bị ho. Chú Kupus vẫn còn phải nghỉ ở nhà lâu. Hôm qua một chiếc máy bay rơi ở ngay gần đây. Những người ngồi trên máy bay kịp nhảy dù ra ngoài. Chiếc máy bay đâm xuống một trường học, nhưng may lúc đó không có học sinh. Kết quả là một đám cháy nhỏ, hai người chết. Quân Đức bắn dữ dội vào các phi công trong lúc họ rơi xuống. Người dân Amsterdam nhìn thấy thế nổi giận và căm phẫn trước hành động hèn nhát đó. Bọn mình, tức là đám phụ nữ, sợ gần chết. Mình căm ghét những tiếng nổ chát chúa đó. Dạo này sau bữa tối mình thường đi lên gác để hít thở không khí trong lành buổi tối. Mình rất thích ở trên đó, ngồi trên một cái ghế bên cạnh anh ấy và nhìn ra ngoài trời. Bác Van Daan và bác Dussel chỉ nhận xét rất yếu ớt khi mình biến mất vào phòng Peter. Họ gọi đó là nhà thứ hai của Anne. Hay, có thích hợp không khi một thanh niên tiếp một thiếu nữ trong bóng tối nhá nhem nhỉ? Peter tỏ ra hóm hỉnh đặc biệt bằng những câu trả lời trước những lời châm chọc được gọi là hài hước đó. Về vấn đề này mẹ cũng hơi tò mò và rất muốn hỏi xem bọn mình nói những chuyện gì, nhưng chỉ e ngại sẽ bị mất mặt. Peter nói đó chỉ là sự ghen tị của người lớn thôi, bởi vì hai đứa mình còn trẻ mà chẳng thèm để ý nhiều đến sự ngu ngốc của họ. Thỉnh thoảng anh ấy đến tìm mình ở dưới nhà. Nhưng mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, anh ấy vẫn đỏ tía cả mặt mày và không thể nào há miệng nói nổi một lời. Thật may sao mình không hay đỏ mặt. Chắc đó phải là một cảm giác vô cùng khổ sở. Bà thường nói mình làm ra vẻ đoan trang và tự phụ, nhưng điều đó không hề đúng. Mình chỉ kêu thôi. Chẳng ai bảo là mình đẹp cả. Trừ một cậu ở trường, cậu ấy bảo trông mình rất hấp dẫn những khi cười. Hôm qua mình nhận được một lời khen chân thành của Peter. Và để cho vui, mình sẽ kể sơ qua cho cậu nghe câu chuyện giữa mình và anh ấy. Peter rất hay nói, Anne, em cười đi. Điều đó khiến mình rất ngạc nhiên. Mình hỏi, sao em lại cứ phải cười? Tại vì anh thích thế. Khi em cười, má em có lúm đồng tiền. Sao em lại có lúm đồng tiền nhỉ? Khi mới đẻ ra em đã thế rồi. Trên cằm em cũng có một cái nữa. Đó là nét đẹp duy nhất của em. Dĩ nhiên không phải thế, không đúng vậy. Có, đúng thế đấy. Em biết rất rõ mình không phải là một cô gái đẹp. Em chưa bao giờ là một cô gái đẹp và sẽ không bao giờ là một cô gái đẹp. Anh không tán thành lời em đâu. Anh nghĩ em rất xinh. Không đúng. Nếu anh nói thế thì em có thể tin là anh nói thật. Sau đó dĩ nhiên là đến lượt mình khen anh. Mình nghe mọi người nói đủ chuyện về tình bạn bất ngờ giữa mình và Peter. Bọn mình chẳng mấy để ý đến những câu chuyện của cha mẹ. Ý kiến của họ đều rất yếu ớt. Phải chăng cha mẹ đã quên mất tuổi trẻ của chính mình rồi? Có vẻ như thế. Ít nhất dường như cha mẹ muốn bọn mình nghiêm nghị khi đùa vui với nhau và cười cợt khi nghiêm túc. Bạn của cậu, Anne. Thứ hai, 27 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu. Thật sự là một chương lớn trong lịch sử cuộc lánh nạn của bọn mình, phải nói về chính trị. Với mình đề tài này không mấy thú vị, nên mình thích bỏ qua nó hơn. Nhưng cũng phải một lần mình dành toàn bộ thư viết cho cậu để nói về chính trị. Giá người ta cứ nói chuyện đi mà không có nhiều quan điểm khác nhau trong đề tài này đến thế. Và thậm chí còn có lý hơn khi lẽ ra đó phải là đề tài ưa thích cho các cuộc thảo luận trong những lúc gay cấn. Nhưng sao người ta cứ phải cãi cọ nhiều đến thế về nó? Thật là ngớ ngẩn. Mọi người có thể suy diễn, cười cợt, sỉ vả, làu bàu. Cứ để họ làm bất cứ gì họ muốn. Chỉ cần họ cứ ngồi quấy nước quả trong ly của mình và đừng có cãi nhau. Bởi vì kết quả của các trận cãi nhau thường là không vui. Mọi người từ ngoài đến đem theo nhiều tin tức không thật. Tuy nhiên cho đến giờ chiếc radio vẫn không nói dối bọn mình. Chú Hank, cô Miep, chú Kupus, cô Ellie và chú Grayler thì cứ vui buồn tùy theo tâm trạng chính trị của họ. Chú Hank là đỡ hơn cả. Cảm giác về chính trị ở đây, trong trái nhà bí mật này luôn luôn giống nhau. Trong vô số những cuộc tranh luận về vấn đề chiếm đóng, công kích, các bài diễn văn, vân vân và vân vân, người ta cứ luôn nghe thấy những tiếng kêu. Không thể thế được. Hay Gottes Willen, nếu như bọn họ chuẩn bị từ bây giờ thì dù sao cũng còn lâu mới kết thúc được. Mọi chuyện đang diễn ra tốt lắm, tuyệt, số dách. Lạc quan và bi quan, cũng không thể quên những người thực tế thường không biết mệt mỏi, hăng hái đưa ra ý kiến của mình. Và cũng như mọi chuyện khác, ai cũng nghĩ rằng mình đúng. Một quý bà sẽ bực bội khi đức ông chồng của mình có một niềm tin lệch lạc đến thế ở người anh. Còn một quý ông khác thì công kích bà vợ chỉ vì những nhận xét bỡn cợt và miệt thị đối với đất nước yêu dấu của ông ta. Mọi người có vẻ như không bao giờ chán hay sao ấy. Mình đã phát hiện ra một điều. Tác động là vô cùng to lớn, giống như dùng kim châm chích người ta vờ chờ xem họ nhảy cẩn lên như thế nào. Mình đã làm như thế đấy. Mình khơi ra một vấn đề chính trị, một câu hỏi, một lời, một câu, và ngay lập tức mọi người cắn câu. Cứ như đài phát thanh World Max của Đức và đài BBC của Anh vẫn chưa đủ. Bây giờ người ta còn trình diễn cả chương trình thông báo đặc biệt về không kích. Nói gọn lại, rất tuyệt. Nhưng mặt khác thì cũng rất nản lòng. Người Anh tấn công không mệt mỏi, với sự thích thú chẳng kém gì bọn Đức thích nói dối. Vì thế, đài nói ra rã từ sáng sớm và mọi người nghe đài suốt ngày cho đến tận 9, 10, có khi đến tận 11 giờ đêm. Rõ ràng đây là một dấu hiệu cho thấy những người lớn có một lòng kiên nhẫn vô hạn. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là khả năng hấp thụ của bộ óc họ rất chi là hạn chế. Dĩ nhiên có một số ngoại lệ. Mình không muốn xúc phạm đến tình cảm của một ai cả. Một hai buổi điểm tin đã là dư dật cho cả một ngày. Nhưng những bộ óc già nua ấy, mình đã nói rồi mà. Chương trình Arbeiter, đài Orange, Frank Phillips hay nữ hoàng Wilhelmina lần lượt thay nhau và một cái tai vô cùng thính nhạy. Nếu mọi người không bận ăn hay ngủ thì họ sẽ ngồi quanh cái radio và nói chuyện về thức ăn, chuyện ngủ và chuyện chính trị. Eo ôi, mình chán quá. Và để không trở thành một con búp bê mụ mẫm thực sự là một công việc. Chuyện chính trị không thể nào làm hại các bậc cha mẹ hơn được nữa. Mình phải nhắc đến một ví dụ điển hình. Bài nói của Thủ tướng Winston Churchill yêu quý của bọn mình thật là tuyệt. 9 giờ tối Chủ nhật, ấm trà đặt sẵn trên bàn. Các vị khách bắt đầu tới. Bác Dussel ngồi bên trái radio, bác trai Van der Anh ngồi trước mặt, Peter ngồi bên cạnh cha mình. Mẹ ngồi cạnh bác trai Van der Anh và bác gái Van der Anh ngồi phía sau ông chồng. Pim ngồi cạnh bàn, còn mình và Marcus ngồi cạnh ba. Hình như mình tả tư thế ngồi của bọn mình chưa rõ lắm thì phải. Đàn ông thì bập bập tổ thuốc. Peter nghe chăm chú đến nỗi mắt tròn xoe. Mẹ mặc chiếc áo khoác mặt nhà xoàng xỉnh thẫm màu. Còn bác gái Van der Anh thì run rẩy vì tiếng máy bay. Những chiếc máy bay chẳng thèm để ý đến bài phát biểu mà cứ bay ầm ầm về phía Essen. Ba nhấm nháp trà, Marcus và mình tạo thành một cảnh chị em thắm thiết, cùng với con Mushi đang ngủ gà ngủ gật trên đầu gối hai chị em. Tóc Marcus quấn thành từng lọn. Mình mặc áo ngủ, chiếc áo ngủ quá chật, quá nhỏ và quá ngắn. Cả lần này nữa, quang cảnh trông thật thân mật, ấm cúng, thanh bình. Thế nhưng mình vẫn khiếp sợ chờ đợi những gì xảy ra sau đó. Mọi người không chờ nổi đến khi mình kết thúc mới dậm chân bình bịch và sốt ruột chờ để bàn tán. Hùm, hùm, mọi người không ai chịu ai. Và rồi cuộc tranh luận lên đến mức chói tai và cãi lộn. Bạn của cậu, Anne. Thứ ba, 28 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu. Mình còn có thể viết nhiều hơn nữa về chính trị, nhưng hôm nay mình còn đống chuyện khác cần phải kể cho cậu nghe. Trước hết, mẹ đã phần nào cấm mình không được thường xuyên lên gác, bởi vì theo mẹ thì bác gái Van der Anh đang ghen tức. Thứ hai, Peter đã mời chị Marcus gia nhập với bọn mình ở trên đó. Mình không biết đó chỉ là lịch sự hay anh ấy muốn thế thật. Thứ ba, mình hỏi ý kiến ba xem mình có nên quan tâm đến sự ghen tuông của bác gái Van der Anh không, thì ba nghĩ là không cần. Bây giờ thế nào nhỉ? Mẹ rất bực mình, có lẽ cũng ghen nữa. Ba không hề bực mình khi thấy hai đứa mình ngồi với nhau, mà nghĩ là rất hay khi bọn mình hợp nhau như vậy. Margot cũng thích Peter, nhưng cảm thấy rằng hai người là đủ, còn ba thì quá đông. Mẹ nghĩ rằng Peter yêu mình. Hoàn toàn thành thật mà nói, mình chỉ ước như vậy. Nếu thế thì bọn mình sẽ được yên thân và bọn mình sẽ có thể tìm hiểu nhau. Mẹ cũng nói rằng Peter rất hay nhìn mình. Chắc là đúng vậy. Tuy nhiên mình biết làm sao được khi anh ấy nhìn vào những cái lúm đồng tiền của mình và thỉnh thoảng bọn mình vẫn có thể nháy mắt với nhau chứ. Mình ở vào vị trí rất khó khăn. Mẹ phản đối mình, còn mình thì chống lại mẹ. Ba thì nhắm mắt làm ngơ và cố không nhìn thấy trận chiến ngầm giữa hai mẹ con. Mình rất buồn bởi vì mẹ thật sự yêu mình. Trong khi mình lại chẳng thấy buồn chút nào bởi vì mình nghĩ mẹ không hiểu. Còn Peter, mình không muốn làm Peter thất vọng. Anh ấy thật đáng yêu. Mình cũng không phục anh ấy nữa. Mọi chuyện giờ đây có thể lớn lên thành một cái gì đó đẹp đẽ giữa hai đứa. Tại sao người lớn cứ phải chọc mũi vào làm gì? May mà mình đã quen giấu kín tình cảm và cực kỳ giỏi khi không để mọi người biết được mình đang phát điên lên vì anh. Liệu sẽ có bao giờ anh nói gì không nhỉ? Có bao giờ mình được cảm thấy má anh cọ vào má mình như mình vẫn thấy trong giấc mộng hay không? Ôi, Peter Van der Anh và Peter Wessel chỉ là một mà thôi. Mọi người không hiểu chúng mình. Mọi người sẽ không hiểu rằng chỉ cần ngồi im lặng bên nhau là chúng mình cảm thấy hạnh phúc. Mọi người không hiểu cái gì đã đưa chúng mình đến với nhau như thế này. Ôi, bao giờ mới vượt qua được tất cả những khó khăn này? Thế nhưng sẽ rất tốt khi vượt qua được nó, bởi vì kết thúc sẽ càng tuyệt vời hơn. Khi nằm đầu gối lên cánh tay và mắt nhắm nghiền, thì anh đáng yêu thương. Khi anh vác khoai tây hay cái gì nặng thì anh khỏe mạnh. Khi anh đi ra quan sát và nhìn bọn trộm trong bóng tối thì anh thật dũng cảm. Và khi anh lúng túng vụng về thì anh chỉ là một chú bé đáng yêu mà thôi. Mình thích những lúc anh giải thích gì đó cho mình hơn nhiều so với những lúc mình phải bảo ban anh. Mình thật sự thích cho anh hơn hẳn mình trong mọi chuyện. Việc gì phải quan tâm đến hai bà mẹ? Ôi, nhưng giá anh có thể nói ra. Bạn của cậu, Anne. Thứ Tư, 29 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu. Bộ trưởng Bolkestein đã phát biểu trên chương trình tin tức bằng tiếng Hà Lan phát từ London. Ông ta nói rằng sau chiến tranh người ta sẽ làm một bộ sưu tập nhật ký và thư chiến tranh. Dĩ nhiên họ sẽ chạy xô đến để có cuốn nhật ký của mình. Chỉ hình dung cũng thấy thú vị thế nào khi mình sẽ xuất bản một tiểu thuyết về trái nhà bí mật. Chỉ riêng cái tên thôi cũng đủ để cho mọi người nghĩ đến một câu chuyện trinh thám. Nhưng nghiêm túc mà nói, sẽ rất vui nếu 10 năm sau chiến tranh, người Do Thái chúng mình có thể kể cho mọi người ở đây bọn mình đã sống thế nào, ăn gì và nói năng gì. Mặc dù mình đã nói với cậu khá nhiều, nhưng cậu chỉ biết rất ít về cuộc sống của bọn mình. Đám phụ nữ đã khiếp sợ thế nào trong những trận không kích? Ví dụ hôm Chủ nhật, khi 350 máy bay Anh thả tới 500.000 kg bom xuống Lumiden, nhà cửa rung như ngọn cỏ trước gió, và ai biết được có bao nhiêu loại dịch bệnh đang hoành hành. Cậu không hề biết gì về tất cả những cái đó, và mình có suốt ngày ngồi viết cũng không thể kể hết cho cậu nghe các chi tiết về những cái đó. Mọi người phải xếp hàng mua rau và tất cả các thứ khác. Các bác sĩ không thể đến thăm người ốm, bởi vì nếu họ chỉ quay đi khỏi xe một chút thôi thì sẽ bị mất cắp ngay. Trộm cắp như rươi. Nhiều đến nỗi cậu sẽ thắc mắc tại sao người Hà Lan tự nhiên lại trở thành kẻ cắp nhiều thế. Những đứa trẻ bé tí chỉ từ 8 đến 11 tuổi đập cửa sổ nhà người ta và lấy bất cứ gì chúng có thể chạm tới. Không một ai dám để nhà mình không có người trông nom lấy 5 phút, bởi vì nếu anh mà đi khỏi thì đồ đạc của anh cũng đi theo ngay. Ngày nào trên báo cũng có thông báo thưởng cho ai tìm được tài sản bị mất của họ, như máy chữ, thảm ba tư, đồng hồ điện tử, quần áo, vân vân và vân vân. Đồng hồ điện tử ngoài phố bị tháo đi, điện thoại công cộng bị đập thành từng mảnh. Đạo đức suy đồi. Khẩu phần thực phẩm cho một tuần không đủ sống lấy 2 ngày. Trừ đồ uống thay cà phê. Việc kiếm đóng mãi không thấy xảy ra, và đàn ông đều phải sang Đức. Trẻ con đứa nào cũng ốm đau hoặc suy dinh dưỡng. Tất cả mọi người đều mặc quần áo cũ hoặc đi giày cũ. Một cái đế giày mới giá chợ đen những 7.5 florin. Hơn nữa chẳng cửa hàng giày nào nhận chữa giày nữa cả, hoặc nếu nhận thì sẽ phải chờ hàng tháng. Và thường thì trong thời gian đó giày của bạn đã mất tích. Trong tất cả những thứ đó cũng còn có một điều hay. Đó là trong khi thực phẩm ngày một tồi tệ và các biện pháp đối với người dân ngày càng khắc nghiệt, thì các vụ phá hoại chống lại chính quyền ngày một tăng lên. Mọi người làm ở sở thực phẩm, sở cảnh sát, các công sở, hoặc phải giúp đỡ đồng bào mình, hoặc sẽ trở thành chỉ điểm để tống bè bạn mình vào tù. Nhưng rất may là chỉ một số rất nhỏ người Hà Lan đứng về phía sai trái. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 31 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu. Thử nghĩ mà xem, trời còn khá lạnh. Nhưng khoảng một tháng nay, mọi người đã không còn than để đốt nữa. Vui đấy chứ nhỉ? Nói chung, cảm giác chung về mặt trận Nga là lạc quan, bởi vì các tin tức về mặt trận đó đều rất tuyệt. Cậu biết là mình không viết nhiều về chính trị, nhưng cũng phải nói cho cậu biết người Nga tiến đến đâu rồi. Bây giờ họ đang ở ngay biên giới Ba Lan và đã đến vùng Brus, gần Rumani. Họ đã ở rất gần Odessa. Tối nào mọi người ở đây cũng chờ nghe một thông cáo đặc biệt của Stalin. Cả Moscow vang rền những loạt súng để ăn mừng chiến thắng. Chắc cả thành phố phải rung lên. Không hiểu mọi người có thấy vui mừng vì chiến tranh sắp kết thúc hay họ không biết bày tỏ niềm vui của mình bằng cách nào khác. Quân đội Đức đã chiếm đóng Hungary. Ở đó vẫn còn hàng triệu người Do Thái. Vậy thì cả bọn họ nữa cũng phải chịu tình cảnh này. Những cuộc trò chuyện giữa mình với Peter có giảm đi một chút. Bọn mình là bạn rất tốt của nhau, đã ở bên nhau rất nhiều và nói đủ mọi chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Thật tuyệt vời vì không phải dè dặt như với bọn con trai khác, dù bọn mình có nói những chuyện tế nhị đến thế nào. Ví dụ bọn mình nói đến máu, và qua đề tài đấy bọn mình bắt đầu nói đến chuyện kinh nguyệt. Anh ấy nói phụ nữ rất dẻo dai. Sao lại thế kia chứ? Cuộc sống của mình ở đây đã thay đổi, thật sự thay đổi. Đã không bắt mình phải cô đơn và sẽ không để mình cô đơn. Bạn của cậu, Anne. Thứ Bảy, 1 tháng 4 năm 1944. Kitty thân yêu. Vậy mà mọi chuyện vẫn vô cùng khó khăn. Mình nghĩ là cậu có thể đoán được mình muốn nói gì, đúng không? Mình vô cùng mong chờ một nụ hôn. Vậy mà nụ hôn lâu đến quá. Không hiểu có phải bấy nay anh chỉ coi mình là một người bạn. Mình có là gì hơn thế không? Cậu biết, và mình cũng biết rằng mình rất mạnh mẽ. Rằng mình có thể một mình gánh mọi loại gánh nặng. Mình chưa bao giờ chia sẻ nỗi ưu phiền với bất cứ ai. Mình chưa bao giờ bám lấy mẹ. Nhưng bây giờ mình sẽ rất thích nếu được ngã đầu lên vai anh ấy, chỉ một lần thôi, và ngồi yên. Mình không thể nào quên được giấc mơ về đôi má Peter. Sao mà tuyệt vời đến thế? Anh ấy có mong đợi được như thế không? Chẳng lẽ anh nhút nhát đến nỗi không nhận ra tình yêu của chính mình? Tại sao anh lại muốn mình ở bên anh thường xuyên như thế? Ôi, tại sao anh không nói? Tốt hơn là mình nên ngừng thôi. Mình sẽ vẫn mạnh mẽ và phải kiên nhẫn một chút chờ người khác đến. Thế nhưng, đây là điều tệ hại nhất. Có vẻ như mình đang chạy theo anh. Bao giờ cũng là mình đi lên gác trước. Anh chẳng hề đến với mình. Nhưng đó chỉ là vì những cái phòng. Và chắc chắn là anh ấy phải hiểu nỗi khó khăn chứ. Ồ phải, và anh sẽ còn hiểu nhiều điều nữa. Bạn của cậu, Anne. Thứ Hai, 3 tháng 4 năm 1944. Kitty thân yêu. Trái với thói quen, mình sẽ viết một lần thật đầy đủ về thực phẩm, bởi vì thực phẩm đã trở thành một vấn đề vô cùng khó khăn và quan trọng. Không phải chỉ ở riêng trái nhà bí mật này, mà trên khắp đất nước Hà Lan, khắp châu Âu, và thậm chí còn xa hơn nữa. Trong 21 tháng ở đây, bọn mình đã trải qua rất nhiều chu kỳ thực phẩm. Cậu sẽ hiểu ý mình nói ngay đây thôi. Khi nói đến chu kỳ thực phẩm, thì mình nói đến những thời kỳ mọi người chẳng có gì ăn ngoài một món rau gì đó. Bọn mình phải ăn rau diếp trong suốt một thời gian dài. Sáng rau diếp, chiều rau diếp mặn, rau diếp nhạt, rau diếp luộc, rau diếp xào. Sau đó đến thời đại của rau cải, rồi đến su hào, cây diếp cũ, dưa chuột, cà chua, khoai tây, dưa cải bắp, vân vân và vân vân. Ví dụ, thật không thể nào chịu được khi ngày nào cũng phải ăn dưa bắp cải, cả trưa lẫn tối. Nhưng nếu đói thì người ta sẽ phải ăn thôi. Tuy nhiên bây giờ bọn mình đang ở trong một chu kỳ tốt đẹp, bởi vì không còn rau tươi nữa. Thực đơn hàng tuần của bọn mình cho bữa tối bao gồm đậu tây, súp đậu, khoai tây và bánh bao nhân táo, khoai tây nhỏ. Và nhờ ơn Thượng Đế, thỉnh thoảng có thêm ít lá hành hay cà rốt ôi. Bữa nào bọn mình cũng ăn khoai tây, kể cả bữa sáng bởi vì không có bánh mì. Bọn mình nấu súp bằng đậu tây hay đậu cô ve, khoai tây, súp julienne, đóng hộp, rồi đậu tây, đậu trắng và đậu đỏ. Cái gì cũng tốn đậu vào, chưa kể bánh mì cũng làm bằng đậu. Buổi tối bọn mình luôn ăn khoai tây nấu với nước thịt cô đặc. Và tạ ơn là bọn mình vẫn còn được ăn thêm cả salad làm bằng củ cải đường. Mình phải kể với cậu về món bánh bao nhân táo được làm bằng bột mì chính phủ cấp, nước và men bia. Bánh chín và dai, ăn vào bụng nặng như đá. À, tuyệt! Điểm hấp dẫn nhất trong tuần là một lát dồi gan và bánh mì khô phết mứt. Nhưng bọn mình vẫn sống, và thường thường thì bọn mình hoàn toàn vui vẻ với bữa ăn đạm bạc. Bạn của cậu, Anne. Thứ ba, 4 tháng 4 năm 1944. Kitty thân yêu. Đã lâu mình chẳng có khái niệm là mình đang làm gì nữa. Việc kết thúc chiến tranh còn ở quá xa xôi, không thật và giống như chuyện cổ tích. Nếu tháng 9 này mà chiến tranh chưa kết thúc, thì mình sẽ không được đi học nữa, bởi vì mình không muốn tụt lại hai lớp. Peter choáng hết cả thời giờ của mình. Không có gì khác ngoài Peter, mơ mộng vẩn vơ. Và thứ bảy mới thật là khốn khổ. Ôi thật kinh khủng. Ngồi bên cạnh Peter, mình cứ phải cố kìm lại không khóc. Mình cũng cười với gia đình Van der Anh vì món rượu chanh. Mình cũng tươi cười và vui vẻ. Nhưng khi còn lại một mình biết mình sẽ khóc ròng. Thế rồi, trong chiếc áo ngủ, mình tụt xuống đất và quỳ xuống. Đầu tiên mình cầu nguyện rất nhiệt thành. Rồi mình gục đầu vào tay mà khóc, đầu gối gập lại và phủ phục xuống sàn. Một tiếng nức nở to kéo mình trở lại thực tại. Mình lặng lẽ gạt nước mắt bởi vì không muốn mọi người ở phòng bên cạnh nghe thấy gì hết. Rồi mình bắt đầu tự trấn an, nhưng chỉ nói được mỗi một câu. Mình phải, mình phải, mình phải. Cứng cả người vì tư thế không thoải mái. Mình tựa vào thành giường và cố gượng cho đến khi leo lại được lên giường vào lúc 10:30. Thế là xong. Và bây giờ mọi chuyện đã xong. Mình phải làm việc để không trở thành một đứa ngốc, để tiếp tục đi tới, để trở thành một nhà báo. Bởi vì mình muốn làm một nhà báo. Mình biết mình có thể viết được. Có hai truyện mình viết khá tốt. Mình tả về trái nhà bí mật khá hài hước. Và trong nhật ký của mình có khối chuyện hay. Nhưng mình có tài năng hay không thì cái đó còn phải xem đã. Giấc mộng của Eva là truyện thần thoại hay nhất của mình. Và điều kỳ lạ là mình cũng không hiểu mình lấy đâu ra câu chuyện đó. Trong cuộc đời Kedi cũng có khối đoạn hay, nhưng cả truyện thì không hay lắm. Mình là nhà phê bình sắc bén nhất đối với công việc của chính mình. Mình biết rõ viết như thế nào là hay và như thế nào là không hay. Những người không viết sẽ không hiểu được việc viết lách tuyệt vời như thế nào. Mình vẫn thường rất tiếc vì không biết vẽ. Nhưng bây giờ mình vẫn hạnh phúc bởi vì ít nhất mình cũng có thể viết. Và nếu mình không có chút tài năng nào để viết sách hay viết báo, phải. Nhưng mình vẫn có thể viết cho chính mình kia mà. Mình muốn tiếp tục, mình không thể nào hình dung rằng mình sẽ sống cuộc sống giống như mẹ hay như bác gái Van der Anh và tất cả những phụ nữ chỉ biết làm lụng rồi sau đó sẽ bị lãng quên. Ngoài chồng và con, mình phải có một cái gì đó, một cái gì mình có thể hoàn toàn tận tụy vì nó. Mình muốn được tiếp tục sống ngay cả sau khi đã chết đi. Và vì thế mình biết ơn Thượng Đế đã cho mình năng khiếu này, cái khả năng tự phát triển mình và khả năng viết, khả năng diễn đạt tất cả những gì trong lòng mình. Khi viết, mình có thể quên hết mọi thứ, nỗi buồn của mình tan biến, lòng dũng cảm lại hồi sinh. Nhưng, và đó là vấn đề lớn nhất, liệu mình có thể viết được cái gì tuyệt vời không? Liệu có bao giờ mình trở thành một nhà văn hay một nhà báo không? Mình hy vọng như vậy. Ôi, mình vô cùng hy vọng như vậy. Bởi vì khi viết, mình có thể nắm bắt lại mọi thứ, mọi ý nghĩ, mọi lý tưởng và mọi biến tấu. Suốt mấy năm nay, mình không hề viết gì thêm cho truyện Cuộc đời Kady. Mình biết rõ trong đầu câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao, nhưng không hiểu sao nó không chịu chảy ra khỏi ngòi bút. Có lẽ mình sẽ không bao giờ viết hết truyện đó. Có lẽ nó sẽ bị vứt vào sọt rác hay vào lửa. Đó là một ý nghĩ đáng sợ. Nhưng rồi mình lại nghĩ thầm, mới 14 tuổi và rất ít kinh nghiệm, làm sao cô có thể viết về triết học được? Vậy là mình lại tiếp tục với lòng dũng cảm mới mẻ. Mình nghĩ mình sẽ thành công bởi vì mình muốn viết. Bạn của cậu, Anne. Thứ Năm, 6 tháng 4 năm 1944. Kitty thân yêu, cậu hỏi sở thích và niềm đam mê của mình là gì? Vì thế mình muốn trả lời cậu. Tuy nhiên mình báo trước với cậu rằng mình có cả đống sở thích và đam mê, vì thế đừng có giật mình nhé. Trước hết, viết. Nhưng khó mà kể đó là một đam mê. Thứ hai, cây phả hệ. Mình đã nghiên cứu phả hệ của các gia đình hoàng tộc Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Áo, Nga, Na Uy và Hà Lan. Mình nghiên cứu qua báo chí, sách vở và các cuốn sách kiến thức mà mình có thể tìm được. Mình đã tiến bộ khá nhiều. Vì đã từ lâu rồi, mình vẫn ghi chép từ tất cả các cuốn tiểu sử và sách lịch sử mà mình đọc được. Thậm chí mình còn chép lại nhiều đoạn lịch sử. Đam mê thứ ba của mình là lịch sử. Ba đã mua cho bọn mình rất nhiều sách. Mình sốt ruột chờ đến ngày có thể đến thư viện tìm sách. Đam mê thứ tư là thần thoại Hy Lạp và La Mã. Mình cũng có rất nhiều sách về đề tài này. Một đam mê khác là các ngôi sao điện ảnh và tấm ảnh gia đình. Mê đọc sách, rất thích lịch sử hội họa, thơ và các họa sĩ. Sau đó mình có thể kể đến âm nhạc. Mình rất ghét môn số học, địa lý và các con số. Mình thích tất cả các môn học khác, nhưng thích nhất là lịch sử. Bạn của cậu, Anne. Thứ ba, 11 tháng 4 năm 1944. Kitty thân yêu, đầu mình đau nhất. Thành thật mình không biết bắt đầu từ đâu. Hôm thứ sáu, ngày thứ sáu thánh. Chú thích: ngày thứ sáu thánh là ngày thứ sáu trước ngày lễ phục sinh đạo Thiên Chúa. Hết chú thích. Bọn mình chơi trò Monopoly cả chiều thứ bảy cũng vậy. Những ngày này trôi qua rất nhanh và bình lặng. Chiều hôm thứ bảy, theo lời mời của mình, Peter đến phòng mình vào lúc 4:30. Và 5:15 bọn mình đi ra phòng áp mái phía trước nhà và hai đứa ở đó đến tận 6 giờ. Từ 6 giờ đến 7:15, đài phát thanh phát một bản giao hưởng của Mozart. Mình thích lắm. Nhưng thích nhất là clean night music. Mình không thể nghe nhạc trong phòng, vì mỗi khi nghe một bản nhạc hay, mình bị khuấy động vô cùng. Tối chủ nhật, mình và Peter đi lên phòng áp mái phía trước, để có thể ngồi thoải mái. Bọn mình đem theo mấy tấm đệm trải đi văn. Bọn mình ngồi trên một cái thùng hàng. Cả thùng hàng và mấy tấm nệm đều rất hẹp, vì thế bọn mình ngồi gần như sát sạc vào nhau, tựa lên mấy cái thùng khác. Moschi cũng ngồi cùng hai đứa, vì thế bọn mình vẫn có người tháp tùng. Đột nhiên, vào lúc 9 giờ kém 15, bác trai Van de An huýt sáo và hỏi có đứa nào cầm một tấm nệm của bác Dussel không. Hai đứa đứng phát dậy và đem tấm nệm xuống dưới nhà, cùng con mèo và cả Peter. Tấm nệm này gây ra rất nhiều phiền toái. Bác Dussel rất cáu vì bọn mình đã lấy phải đúng tấm nệm bác ấy dùng làm gối. Bác ấy sợ rận chui vào trong đó và làm loạn cả lên. Để trả thù, Peter và mình để vào giường bác ấy hai cái bàn chải cứng đơ. Bọn mình cười nôn cả ruột vì màn giải lao này. Niềm vui của hai đứa mình kéo dài không lâu. 9 rưỡi tối, Peter khẽ gõ cửa phòng và nhờ ba lên gác giúp anh ấy dịch vài câu tiếng Anh khó. Anh ấy nói dối đấy, ai cũng nhận ra ngay. Mình nói đúng. Có kẻ trộm đang đột nhập vào nhà kho. Ba, bác trai Van de An, bác Dussel và Peter trong nháy mắt đã có mặt ở tầng dưới. Marcos, mẹ, bác gái Van de An và mình ngồi chờ ở tầng trên. Bốn người phụ nữ khiếp sợ quá nên phải nói chuyện. Bọn mình nói cho đến khi nghe thấy một tiếng sầm ở tầng dưới. Sau đó tất cả lại im lặng. Đồng hồ điểm 10 giờ kém 15. Mặt đám phụ nữ trắng bệch. Tuy nhiên mọi người vẫn yên lặng, mặc dù rất sợ. Đám đàn ông đâu rồi nhỉ? Tiếng sầm đó là cái gì? Có phải mọi người đang đánh nhau với bọn trộm không? Đến 10 giờ, có tiếng chân ngoài cầu thang. Bà bước vào, mặt nhợt đi vì lo lắng. Bác Dussel đi sau. Tắt đèn đi, đi thật khẽ lên gác, có lẽ cảnh sát sẽ đến. Không còn thời giờ để sợ nữa. Đèn tắt phụt, mình vớ vội cái áo khoác và bọn mình đi lên gác. Có chuyện gì thế? Nói ngay đi xem nào. Không có ai nói cho bọn mình biết cả. Đám đàn ông đã quay xuống tầng dưới. Mãi 10 giờ 10 mọi người mới xuất hiện trở lại để đứng ở cửa sổ phòng Peter quan sát. Cửa xuống chiếu nghỉ đã đóng, cửa ở tủ sách cũng đã được chốt kỹ. Bọn mình chăn một chiếc áo để che đèn, sau đó mọi người mới kể chuyện. Peter nghe thấy hai tiếng động lớn trên chiếu nghỉ, bèn chạy xuống cầu thang và thấy một tấm ván lớn lăm khỏi cánh cửa bên trái.